Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về ngồi xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mạch điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như được giả một bậc tài, xét ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng nam mới nhập thiên môn dễ dãi. Điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. mà trật điện là không có đúng. Những cái máy mà gắn lộn điện còn cháy máy mà. Mình đi trật hướng cũng như là gắn lộn điện. Cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc. Tại sao Pháp Lý Vô Vi lại đi về hướng Nam, có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu mà không muốn đi về Tây Phương, phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển. Mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Phương, Tây Phương được. Đi thẳng về Tây Phương không có được. Nó trật hướng đi, ai dẫn tiếng? Nhờ luồng điển dẫn tiếng, quả với quả tương thông, chốc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi. Thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đứng được. Cũng như các bạn tới đây sư Pháp nè, nói anh ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới Pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới Pháp trước hết. Vậy chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điển tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ Tý là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo Vô Vi phải chọn giờ Tý?
Giờ Tý là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trướng nó trớn, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu Vô Vi phải lựa giờ Tí, từ 11 giờ khuya trở đi, giờ Tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ Tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho anh đi chơi, bắt ngồi tứ thời. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ Tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên Vô Vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một sát na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mết lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ Tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trượt khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm vì công việc mệt nhọc về khuya, có thể thiền sau giờ Tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Giờ mà giờ Tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết á. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ Tí để giải mở tâm thần. Chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Cái giờ làm việc mà tới giờ Tí tưởng tới hít thở một chút, nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được, chứ không phải không giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch họ được.
Tại sao theo pháp Mô Vô Vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy thét hội keo lại, nó là cầm lộ ngọt.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diễn kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ, mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Người tu vô vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật hoặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư. Bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì. Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi còn thất vọng. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi. Mình nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tiệt tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như gia, không có thiếu thốn gì hết.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành. Thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit. Từ axit nó mới giải thành là điển. Vì cái điện năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điện của trời đất hội tụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điện của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, là nó còn hoài luôn luôn không có mất một giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá có mỡ đá chuyển chạy dưới lòng đất. Rồi từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài, là thành khí đốt. Khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại. Những cái giọt mưa đem xuống trở lại. Từ ánh nắng cũng phải làm lại. Đâu đó nó có trật tự luôn luôn như vậy. Còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông. Mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và đã sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu không có phung phí của cải của trời đất thì chúng ta sống bền và vui hơn và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất. Mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi, mà người trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng. Bằng lòng xây dựng trở về với thực chất mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta, ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư. Cho nên ông trời ông sai. Ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó. chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu chút hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đâm chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiếng tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Mấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Như tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ gia nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúp điểm bạn đạo khác, thuật đó có thiệt hay không?
Cái đó là tâm họ xấu, ác, họ muốn cúp điểm đối phương, mà chính họ cúp điểm họ mà không hay, thì làm sao cúp điểm người khác được? Điển là tự nhiên và hồn nhiên của người đó, làm sao cúp được?
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt, phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật gì.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn là xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra, hòa hợp hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút, nó nhẹ vô cùng nhẹ.
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng u từ ngoài muốn nhập vào bản thể, như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh, giải cái trực khí trong gan ra. Nghe u là từ trong gan xuất ra nên không đâu hết. Chúng ta giải trong gan một hồi nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lãnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Thành nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là em. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi. Không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thức tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau không có gì hết.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu?
Bông trắng,
bông mà cắt ra rồi hay là bông để trong chậu có đắp được?
Bông cắt ra cũng được, nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi.
Rồi bông để trong chậu có được không này?
Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà thôi.
Trong lúc bắt ấn tâm muội có khi hai cái tay con nó bắt dính cứng lại là tại sao?
Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, đó là lịch trượt. Luồng điển nó chưa có thông suốt, phải làm pháp luân để giải ra cho hết. Thì đâu đó nó nhẹ nhàng cho không có dính kéo gì hết.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh thì phải gặp sự dâm ô ảnh hưởng tạo dục là hạ tầng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ tầng công tác, đi xuống mất hết điện. Phải qua sự thử thách đó, tiền tình duyên nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Tại sao khi chết xác thân không được cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể? Vì có thể kiếp sau đầu thai sẽ thiếu cái đó, phải không?
Cái chuyện muốn cho là cho, không sao hết, không có cấm. Nhưng mà nó cũng không có lợi lộc gì. Mình thấy rõ tu một thời gian rồi thấy cái người đó là nó có chết rồi, có đổi cái tim nó cũng thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho cũng không giúp được nó đời đời được. Thời gian giới hạn trong chu trình tiến hóa của mọi hành giả đều có. Chúng ta không có thể phá luật trời được. Vì vậy mà không cần cho.
Rửa tay trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan. Luồng điển ở trong gan nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó. Kêu phải thanh lọc bộ gan thì nó sẽ tốt.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Vì người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương. Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhưng người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung, cho nên nhiều người đã tới thiền viện gặt hái được một phần ảnh hưởng về nhà cố gắng tu hơn, thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ, 24 tiếng đồng hồ, chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình, cũng là đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta, đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng gề răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không. Ở nơi ăn cũng muốn ăn nhiều, hưởng cũng muốn hưởng nhiều, hỏi cũng muốn hỏi nhiều, mà giải là giải ít, thành nó còn nghiệp. Giải nhiều là có phước.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Mọi tại ở chỗ nào? Người ở chỗ nào? Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi, chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn quan ức theo nhập hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Gây cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù nó tìm cho được. Không dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay ác ấy mình đã gieo trồng. Kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đựng, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay nhưng không làm gì.
khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Này, cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, người ta nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn. Cần đưa vô nhà thương.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Thì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình. Cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hằng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao? Hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành. Được viện lý này lẽ nọ làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lội quân chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm cản trở tất cả mọi sự việc, cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên, trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp, có hết. Bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tưởng phần hồn lo tu, may ra phần hồn được cứu rỗi. Nên nhiều người mù đã tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, nhưng không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt, phục vụ người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù mà dẫn người sáng. Những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hợp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu đi làm phước nữa.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết, chạy theo ánh sáng đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy động loạn, không định, chúng ta phải niệm Phật cho tới lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên, kêu bằng nhập định.
Thầy phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Cho nên một người trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Rồi tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta được tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Mình phải làm sao để bớt hung dữ đối với người khác?
Hung dữ là cái bản chất chưa có đồng nhất thượng trung hạ của người nó mới hung dữ. Nếu mà nó thông suốt thượng trung hạ đâu có hung dữ. nó chỉ độ giải, cứu độ và giải tiến cho đối phương mà thôi.